Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nine Natri. Hôm nay tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này, Brainscapes the Warp, Wondrous Maps Written in Your Brain and How They Guide You, là một cuốn sách khoa học thần kinh phổ thông của Rebecca Swaslow, viết cho độc giả muốn hiểu não bộ hoạt động như thế nào mà không cần nền tảng chuyên sâu. Điểm trung tâm của sách là ý tưởng rằng trong não thật sự tồn tại các bản đồ thần kinh, tức những cách tổ chức không gian của tế bào não để mã hóa cảm giác, vận động, trí nhớ, cảm xúc và nhận thức. Tác giả cho thấy các bản đồ này không hề hoàn hảo, mà thường bị méo mó và lệch lạc. Nhưng chính sự méo mó ấy lại giúp não tiết kiệm năng lượng, xử lý thông tin hiệu quả và thích nghi với thế giới. Cuốn sách kết hợp nghiên cứu hiện đại, câu chuyện thực tế và lối viết dễ tiếp cận để giải thích vì sao ta nhìn thấy, nhớ lại, cảm nhận và hành động theo cách riêng của mình. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, não bộ không chỉ xử lý thông tin mà còn tạo ra các bản đồ thật trong mô não. Lập luận nền tảng của sách là não không hoạt động như một chiếc máy tính trừu tượng mà tổ chức thông tin bằng những bản đồ thần kinh có thật. Các vùng não sắp xếp tế bào theo không gian để phản ánh thế giới bên ngoài và cơ thể bên trong, từ thị giác, thính giác, xúc giác cho đến vận động. Cách tổ chức này giúp não biến tín hiệu rời rạc thành kinh nghiệm có cấu trúc. Nhờ đó ta có thể nhận biết vật thể, định vị vị trí cơ thể và chọn hành động phù hợp. Ý nghĩa của quan điểm này là nó thay đổi cách hiểu về nhận thức, vì cảm giác và ý nghĩ không chỉ là kết quả của luồng tín hiệu vô hình, mà là sản phẩm của những cấu trúc vật lý cụ thể trong não. Swaslow làm rõ rằng, khi ta nói về bản đồ, đó không phải là ẩn dụ văn chương, mà là một nguyên lý sinh học thật sự định hình trải nghiệm con người. Thứ hai, sự méo mó của bản đồ não là một đặc điểm chức năng, không phải lỗi thiết kế. Một trong những điểm đặc sắc nhất của cuốn sách là nhấn mạnh rằng bản đồ não vốn bị bóp méo, nhưng chính sự bóp méo ấy lại có ích. Não không phân bổ tài nguyên đồng đều cho mọi phần của thế giới hay cơ thể, mà ưu tiên những vùng thông tin quan trọng hơn cho sinh tồn và hành động. Vì vậy, bản đồ cảm giác và vận động thường phóng đại một số khu vực, thu nhỏ khu vực khác, khiến trải nghiệm chủ quan của ta khác xa thực tại vật lý. Điều này giúp tiết kiệm không gian mô não, giảm chi phí tính toán và tăng tốc độ phản ứng. Tác giả cho thấy đây không phải là khiếm khuyết cần sửa chữa, mà là cách não được tối ưu hóa để làm việc trong điều kiện giới hạn. Cách nhìn này rất hữu ích vì nó giải thích vì sao con người cảm nhận thế giới không hoàn toàn khách quan, đồng thời cho thấy sự lệch lạc trong nhận thức là một phần tự nhiên của thiết kế sinh học. Thứ ba, từ cảm giác đến trí nhớ và cảm xúc. Các bản đồ não tham gia vào mọi tầng trải nghiệm. Cuốn sách không chỉ dừng ở thị giác hay vận động, mà mở rộng sang các chức năng tinh thần sâu hơn như trí nhớ và cảm xúc. Swaslow cho thấy não dùng các bản đồ để tổ chức dữ liệu giác quan, nhưng cũng dùng cùng nguyên lý đó để lưu giữ kinh nghiệm, liên kết kỷ niệm và gắn ý nghĩa cảm xúc cho sự việc. Điều này giải thích vì sao ký ức không phải là bản sao nguyên vẹn của quá khứ, mà là sự tái dựng dựa trên cách não sắp xếp thông tin. Tương tự, cảm xúc không chỉ là phản ứng mơ hồ mà được hình thành từ cách não phối hợp tín hiệu cơ thể, bối cảnh và kinh nghiệm trước đó. Điểm mạnh của cách trình bày này là nó nối các lĩnh vực tưởng như tách biệt lại với nhau, cho thấy tri giác, nhớ lại và cảm nhận đều dựa trên cùng một nền tảng tổ chức. Nhờ vậy, sách giúp người đọc hiểu não như một hệ thống tích hợp, nơi các bản đồ không chỉ mô tả thế giới mà còn tạo ra ý nghĩa cá nhân của thế giới. Thứ tư, bản đồ não vừa phổ quát ở nhiều loài, vừa mang tính cá nhân và thích nghi cao. Một chủ đề quan trọng khác là tính vừa phổ quát vừa độc đáo của các bản đồ thần kinh. Swaslow cho thấy nhiều loài có những dạng bản đồ tương tự vì chúng xuất hiện từ nhu cầu chung là phải định vị cơ thể và xử lý môi trường. Tuy nhiên, trong cùng một loài và ngay cả giữa các cá nhân, các bản đồ đó vẫn có sự khác biệt đáng kể do phát triển, kinh nghiệm và cách sử dụng cơ thể. Điều này khiến não không phải là một cấu trúc cố định hoàn toàn, mà là một hệ thống dẻo được hình thành và điều chỉnh bởi cuộc sống thực. Từ đó, tác giả nhấn mạnh tính thích nghi của não, tức khả năng thay đổi bản đồ để đáp ứng hoàn cảnh mới, học kỹ năng mới hoặc bù trừ cho tổn thương. Cách tiếp cận này giúp người đọc thấy rằng bản sắc cá nhân không chỉ nằm ở ký ức hay tính cách, mà còn nằm ở cách não đã tự tổ chức qua thời gian. Đây là một góc nhìn giàu giá trị vì nó kết nối sinh học tiến hóa với trải nghiệm cá nhân cụ thể. Cuối cùng, công nghệ đọc bản đồ não mở ra triển vọng lớn nhưng cũng đặt ra rủi ro về quyền riêng tư ở phần có tính thời sự hơn. Cuốn sách bàn tới các công nghệ có khả năng giải mã hoạt động não và suy đoán suy nghĩ, cảm nhận hoặc ý định. Swaslow không mô tả chúng như khoa học viễn tưởng thuần túy, mà như một hướng phát triển dựa trên hiểu biết ngày càng sâu về các bản đồ thần kinh. Từ đó, sách nêu hai mặt của công nghệ này. Một mặt, nó có thể hỗ trợ y học, phục hồi chức năng và mở rộng khả năng giao tiếp cho những người bị hạn chế về ngôn ngữ hay vận động. Mặt khác, nếu dữ liệu não được đọc và diễn giải quá mức, con người có thể đối mặt với nguy cơ xâm phạm quyền riêng tư và mất quyền tự chủ cá nhân. Điểm đáng chú ý là tác giả không sa vào dự đoán giật gân, mà đặt vấn đề trên nền hiểu biết khoa học và đạo đức. Nhờ vậy, phần này làm cho cuốn sách không chỉ là một bản giới thiệu khoa học thần kinh, mà còn là một suy tư nghiêm túc về tương lai của việc đo lường và giải mã con người. Kết luận, Brainscapes phù hợp nhất với độc giả quan tâm đến khoa học thần kinh, tâm lý học nhận thức, giáo dục khoa học phổ thông hoặc bất kỳ ai muốn hiểu vì sao bộ não tạo ra trải nghiệm chủ quan của mình. Cuốn sách đặc biệt hữu ích cho người đọc, không chuyên vì nó giải thích các khái niệm phức tạp bằng ngôn ngữ rõ ràng, nhưng vẫn giữ được độ chính xác khoa học và nền tảng nghiên cứu vững chắc. Giá trị thực tiễn lớn nhất của sách là giúp người đọc nhìn lại chính cách mình cảm nhận thế giới, nhận ra rằng nhận thức không phải bản sao trực tiếp của thực tại mà là kết quả của những bản đồ não bị sắp xếp có chủ đích. So với nhiều sách khoa học phổ thông khác, điểm nổi bật của cuốn này là nó chọn một trục ý tưởng rất cụ thể là bản đồ thần kinh, rồi dùng trục đó để nối cảm giác, trí nhớ, cảm xúc, hành động và công nghệ tương lai thành một bức tranh thống nhất. Nhờ vậy, sách vừa có tính khai sáng, vừa có chiều sâu và tạo ra một cách nhìn mới mẻ về chính bản thân con người. Nếu bạn muốn ủng hộ Rebecca Schwartzlos, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!